là lão cư sĩ Hạ Liên Cư và Mai Quang Hy. Còn có sư phụ của họ, tổng cộng là ba người, đã dùng thời gian là ba tháng để hội tập đoạn này. Do đây có thể biết đoạn kinh văn này họ rất đặc biệt coi trọng, bởi vì đây là Tịnh Tông, có thể nói là cái y cứ nguyên thủy quyết định không thể khinh suất xem thường. Hội tập đoạn này đại phần là 24, là lấy 24 làm cương, lấy 48 làm mục, mỗi một nguyện phía sau chú đó là 48. Đây tức là 24 cùng 48 tất cả đều bảo trì lấy, làm cho bản la diện mục của năm bản dịch nguyên thủy này ở chỗ này tất cả thể đều có thể hiển thị ra. Đây là hội tập được hay, đích thật là rất dụng tâm. Tàng Bạch Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn, Đại Từ Thính Sát. Trên thực tế, lúc này Ngài Pháp Tạng đã thành Phật rồi, tức là A-di-đà Phật, đứng trước mặt Thầy vẫn là thân phận đệ tử. Ngài nói, Bạch Phật Ngôn, Duy Nguyện Thế Tôn, đây là lỗi kính xưng đối với Thầy, Đại Từ Thính Sát. Chữ sát này tức là quán sát, nếu như có chỗ nào sai thì phải thỉnh Thầy chỉ giáo sửa lại. Có mang ý nghĩa này. Phía dưới đây là đoạn thứ nhất, chúng ta tính đoạn, đây là 24 đoạn, 24 nguyện. Phía dưới tiểu mục này là 48 nguyện. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị, công đức trang nghiêm. Đến chỗ này là một đoạn. Đoạn này là tổng thuyết. Nội dung thì là bao quát 48 nguyện của toàn bộ. Đây là tổng thuyết. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng tức là Ngài đã viên mãn thành Phật rồi. Thành chánh giác dĩ, thành chánh giác dĩ, Ngài đã viên mãn thành Phật rồi. Sở cư Phật sát, nơi sát độ của Ngài cư trú, tức là cực lạc thế giới. Nơi sát độ này, nguyện vọng của Ngài là nhất định phải cụ túc. Vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Vì đây là ở phía trước, Ngài ở trước mặt Thầy tỏ rõ nguyện vọng của Ngài nhất định phải thắng hơn chư Phật quốc độ. Bởi vì tất cả chư Phật quốc độ đều có khiếm khuyết, còn chỗ này của ngài chẳng có khiếm khuyết, đây thì thắng hơn chư Phật quốc độ rồi. Còn công đức trang nghiêm đương nhiên quá nhiều quá nhiều. Loại công đức nào cho là đệ nhất trang nghiêm? Đó tức là mười niệm tất sanh, bất thối thành Phật. Cái này đích thật là đệ nhất công đức trang nghiêm, bởi vì trong tất cả chư Phật sát độ đều chẳng có, mà ngài thì có. Cho nên là bất khả tư nghị. Công đức trang nghiêm là đặc biệt chỉ cho một sự việc này. Điều này tức là trong 48 nguyện là nguyện thứ 18. Chúng ta lại xem tiếp phía dưới. Đây là trong 48 nguyện, hai nguyện phía trước. Nguyện thứ nhất là quốc vô ác đạo. Tất cả chư Phật sát độ đều có ác đạo, còn ở Tây phương cực lạc thế giới chẳng có tam ác đạo. Vô hữu, địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi, nhuyễn động chi loại. Đây là nguyện thứ nhất trong 48 nguyện. Nguyện thứ nhất chẳng có tam ác đạo. Thông thường mà nói, ác nghiệp chưa liễu tận thì thiện nghiệp đã thành thục, có thể sanh vào tam thiện đạo. Như trạng huống của chúng ta hiện nay đều là như vậy. Nhưng phước hưởng hết rồi vẫn phải đọa lạc. Cho nên tam thiện đạo chẳng cứu cánh. Vẫn còn một việc chúng ta cần phải cảnh giác đến. Rất nhiều người bởi vì hưởng phước mà tạo ác nghiệp, cái đó thì đọa lại càng nhanh, đọa càng thê thảm. Những thứ này đều là chân tướng sự thật, không thể không đề cao cảnh giác. Người thế gian ai lại chẳng hưởng phước báo? Nào có biết trong phước chôn giấu cái họa hại vô lượng. Những người chẳng có phước báo, những người rất nghèo khổ, cố nhiên là rất phiền não. Anh muốn tạo ác nghiệp cũng tạo chẳng thành. Nói một cách khác, một đời này anh chỉ là đang thọ báo, anh rất chẳng dễ dàng tạo tội nghiệp trọng đại. Vậy nói một cách khác, kiếp sau anh sẽ không đọa lạc. Người hướng phước thì khác hẳn. Chúng ta chẳng cần nói việc khác, những người nghèo khổ hiện nay tiêu chuẩn cuộc sống được nâng cao cùng khắp. Như cỡ lứa tuổi của tôi đây, lúc còn bé sống dưới thôn quê, ăn toàn là rau cải, ăn thịt rất ít, đại khái đều là mùng một ngày rằm mới mua được thịt, gặp ngày lễ và Tết mới có được một bữa ăn đàng hoàng, ngày thường chẳng có ăn. Nói một cách khác, sát sanh tạo nghiệp thì rất ít, chẳng có cơ hội. Còn người giàu có, mỗi ngày đều gà vịt cá thịt, món nghiệp nợ này thì phải trả đấy, trả không hết chúng ta nhìn thấy họ rất hâm mộ. Nhưng đến sau này khi tính sổ nợ, khi quả báo hiện tiền mới biết được, ôi chao, họ chẳng bằng chúng ta, sánh với chúng ta kém quá xa. Nhân quả trong ba đời, những chân tướng sự thật này chúng ta không thể không biết. Địa ngục là do cái ác báo, do tạo tác thượng phẩm thập ác chỗ cảm được. Ngã quỷ là trung phẩm thập ác, súc sanh là hạ phẩm thập ác. Có những kinh Phật nói với chúng ta, tham sân si chỗ chiêu cảm được, sân giận đọa địa ngục, bỏng sẻn tham lam là ngạ quỷ, ngu si là súc sanh, tham sân si tam độc phiền não cảm được là tam đồ khổ báo. Tây phương thế giới chẳng có tam ác đạo, nói một cách khác, chẳng có người tạo ác nghiệp, chẳng có phiền não của tham sân si, chẳng có nhân, nên họ chẳng có quả báo. Mỗi một người vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới, công phu niệm Phật đắc lực rồi, có thể đem tham sân si đè xuống. Tuy chẳng đoạn được, nhưng có khả năng đè xuống. Tôi tự mình có khả năng đè được. Khi đến Tây phương cực lạc thế giới, Phật lực vừa gia trì thì họ đoạn dứt ngay. Cho nên liền được nhất tâm là sự việc như vậy. Ưu tiên này chiếm được rất lớn. Học các pháp môn khác, việc đoạn phiền não phải hoàn toàn nhờ vào chính mình. Nay thì chúng ta chỉ cần đè một nửa, còn nửa kia Phật giúp đỡ thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên pháp môn này gọi là nhị lực pháp môn. Ưu tiên này chiếm được rất nhiều rất nhiều. Vậy xem tiếp một đoạn phần dưới. Sở hữu nhất thiết chúng sanh, dĩ cập dĩ ma la giới, tam ác đạo trung, lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa, tất thành a nậu đà la tam miệu tam bồ đề, bất phục canh đọa ác thú. Đây là nguyện thứ hai của 48 nguyện. Nguyện thứ hai, bất đọa ác đạo nguyện. Sở hữu tất cả chúng sanh, đây là chỉ cho trong lục đạo, cùng với Diêm Ma La giới. Diêm Ma La đây tức là vua Diêm La, chúng ta gọi đây là thập điện Diêm Vương, vì ngũ điện Diêm Vương của đệ ngũ điện rất là lợi hại. Diêm La Vương, Diêm La Vương đệ ngũ điện cũng gọi là Bình Đẳng Vương. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có giới thiệu, có nói rõ ngài là quản lý địa ngục, ngài là trông coi địa ngục. Diêm La Vương là trông coi địa ngục. Trong tam ác đạo, đặc biệt là chỉ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác đạo chúng sanh, ác nghiệp tập khí nặng nhất, nếu họ có thể niệm Phật, nghe đến pháp môn này, một lòng xưng niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ cũng được vãng sanh. Cho nên pháp môn này chỉ cần đủ ba điều kiện: anh thật tin, tin có A Di Đà Phật, tin có Tây phương cực lạc thế giới, tin niệm Phật, nhất định có thể được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Anh thật tin, chẳng hoài nghi, thật sự muốn đi, đây là nguyện. Thật sự muốn đi, thật sự muốn đi tức là chỗ này, tất cả phải buông xuống. Một mặt muốn đi đến đó, một mặt khác lại chẳng buông được. Đó là giả, chẳng phải thật muốn. Thật muốn thì nhất định tất cả đều buông xuống. Thân tâm thế giới tất cả buông xuống, trong tâm chẳng còn quái ngại nữa. Đây mới gọi là thật muốn đi. Tất cả đã buông xuống hết. Thì quyết định được sanh. A-di-đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn anh. Chúng ta ở đây vừa phát tâm thì Ngài biết ngay. A-di-đà Phật hiểu ngay. Cái duyên của chúng ta bên này thành thục rồi thì Ngài đến tiếp dẫn. Khi thọ mạng chúng ta đến thì Phật đến tiếp dẫn. Đến bên đó tiếp nhận sự giáo hóa của A-di-đà Phật. Thọ ngã pháp hóa. Pháp là phương pháp giáo dục, giáo học. Đem ác nghiệp, tập khí của chúng ta đều hóa trừ hết, hóa thành công đức vô lượng. Tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây tức là thành Phật rồi. Đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, tiếp thọ sự giáo hóa của A Di Đà Phật, nhất định là thành Phật, thành cứu cánh viên mãn Phật. Trong quá trình tu học này, quyết định sẽ chẳng đọa ác đạo nữa. Bởi vì trong đời quá khứ có những ác tập khí này. Giả như chẳng phải ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tu hành có tiếng có thối. Việc thối chuyện này rất có thể lại thối đến tam ác đạo đi mất. Những thí dụ này thì là quá nhiều quá nhiều. Đây là nói thập phương thế giới tu hành có khiếm khuyết, tức là nó có thối đọa. Còn Tây Phương thế giới chẳng có thối chuyện, không thối chuyện, tuyệt đối sẽ không rơi vào tam ác đạo nữa. Chúng ta đã làm tội nghiệp cực nặng, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hãy yên tâm. Một nguyện này của A Di Đà Phật là bảo chứng, bảo đảm anh sẽ chẳng rơi vào ác đạo nữa. Đắc thị nguyện nãi tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Nguyện này của tôi phải mãn, thực hiện rồi thì tôi thành Phật. Giả như cái nguyện này của tôi phát đó chẳng thể thực hiện, chẳng thể viên mãn, thì tôi thề chẳng thành Phật. Vì hiện nay Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật đã 10 kiếp rồi. Nguyện của Ngài toàn bộ đã thực hiện, toàn bộ thực hiện rồi. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều là chân thật bất hư. Vậy do đây có thể thấy bổn nguyện của A Di Đà Phật, bổn tâm của A Di Đà Phật thật sự là niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật. Đây là nguyện vọng của Ngài. Một nguyện này của Ngài vượt qua chư Phật. Và lại Ngài thật sự đã làm được. Nguyện vọng này thật đã được thực hiện. Vấn đề là chúng sanh có tin hay không, có chịu phát nguyện cầu sanh hay không. Chẳng phải Phật A Di Đà chẳng có khả năng, vấn đề là ở chính chúng ta có chịu hay không. Không chịu thì sao? Đó tức là chính chúng ta có chướng ngại. Không chịu tức là chướng ngại vậy. Nếu như anh hỏi chướng ngại gì đây, anh chẳng mong muốn, đây là chướng ngại. Khi ưng chịu thì chướng ngại không còn nữa. Ai chịu niệm Phật thì người đó được vãng sanh. Pháp môn này là pháp môn bình đẳng mà. Bất luận anh là tu học đại thừa, tiểu thừa, bất luận anh là tạo ác tạo thiện chẳng có quan hệ. Chỉ cần anh hồi tâm chuyển ý, thật sự chịu niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, thì người người đều được sanh. Đây là thật sự bất khả tư nghị, công đức đệ nhất hy hữu. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới sở hữu chúng sanh, lệnh sanh ngã sát.
Giai cổ tử ma
sắc thân. Chúng ta nơi một đoạn này, trong đoạn này có ba nguyện, chúng ta vẫn phải từng nguyện một mà xem. Như vậy so ra sẽ rõ ràng hơn. Đây là nguyện thứ nhất, là kim sắc thân nguyện. Chúng ta ở chỗ này phải đặc biệt lưu ý, nó nói về mười phương thế giới, tất cả chúng sanh. Trong này chẳng có lựa chọn. Mười phương thế giới, tất cả chúng sanh, đương nhiên bao gồm chúng ta trong đó. Chẳng có nói ta bà thế giới, chúng sanh trên trái đất này là ngoại lệ. Chẳng có cách nói như vậy. Đó là chẳng có cách nói như vậy, thì là gồm cả trong đó. Phật Tỳ Lô Giá Na thế giới, Hoa Tạng cũng ở trong đó. Bởi vì Ngài chẳng có nói Phật Tỳ Lô Giá Na thế giới, Hoa Tạng là ở ngoài. Ngài chẳng có cách nói này. Vậy có thể thấy được tất cả chư Phật sát độ đều bao gồm trong đó. Cho nên Ngài Văn Thù Phổ Hiền cũng được vãng sanh. Cho nên những chữ này chúng ta phải xem cho rõ ràng mới biết được nguyện của Ngài quá thật là vĩ đại. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân tướng chỗ có được là bình đẳng, đều đầy đủ, người người đều là tử ma chân kim sắc thân. Chữ ma này, ý nghĩa của thời xưa là chỉ cho vàng rồng. Chẳng có một tơ hào cặn bã, nó là tinh kim. Đây là nói về sắc thân. Đây là cái thân thể của chúng ta khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hãy nhìn xem cái thân thể hiện nay của chúng ta. Thân thể này vô cùng yếu mềm. Nhục thân rất yếu mềm. Vừa gặp phải một cơn gió lạnh tí ti thì ngã bệnh rồi, chẳng đứng lên nổi. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng đều là kim thân. Thể chất của họ là thuần kim thân. Tam thập nhị chủng đại trưởng phu tướng. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến nơi thế giới này của chúng ta. Bởi vì thế giới này của chúng ta, con người tâm lượng rất nhỏ hẹp. Nói 32 tướng, 80 thứ đẹp, tướng hảo, đó thì là đến chỗ cứu cánh viên mãn rồi. Còn nhiều hơn thế nữa, nhiều hơn nữa thì vô phương tưởng tượng nổi. Kỳ thật là không chỉ bấy nhiêu đó. Kỳ thật chúng ta trong Đại Kinh thấy được, thân Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng hảo. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tướng mạo của chúng ta cùng với Phật A Di Đà là một khuôn một mẫu vậy. Đoan chính, tịnh khiết, tất đồng nhất loại. Câu này phải ghi chặt vào lòng. Người của Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có hai thứ tướng mạo. Anh thử xem hiện nay đạo tràng chúng ta, mọi người ngồi chung một nơi, mỗi người một tướng mạo đều khác nhau. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù người nhiều hơn đi nữa, cũng chỉ có một tướng mạo, tuyệt đối chẳng có hai tướng. Việc này thì là phiền phức, tướng mạo đều như nhau. Vậy nếu chúng ta đang nhận diện người, chẳng phải nhận lầm hay sao? Mọi người đều cùng Phật như nhau, ai là A Di Đà Phật, ai là Quan Thế Âm Bồ Tát đây? Chúng ta đi vãng sanh chẳng phải đều chẳng phân biệt được rõ ràng rồi sao? Việc này anh hãy an tâm, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều có tha tâm thông. Mỗi người, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả thấy đều rõ ràng, thấy đều hiểu rõ, quyết định chẳng nhận lầm người. Điều này bên trong hàm ý vô cùng sâu dài. Phía trước chẳng phải đã nói rồi sao, 48 nguyện của Ngài là từ đâu đến? Là vì thấy được rất nhiều chư Phật sát độ, ở trong đó tinh tâm lựa chọn mà có. Người của mười phương thế giới tướng mạo khác nhau, tướng mạo đẹp thì kiêu ngạo, còn tướng mạo xấu không đẹp thì có tự ti mặc cảm, đây liệu là phiền não. Còn Tây Phương thế giới mọi người tướng mạo đều giống nhau thì chẳng có kiêu ngạo, cũng chẳng có tự ti. Anh xem Phật A-di-đà này thật là thông minh, Ngài dùng những phương pháp này đem tất cả phiền não của anh tự nhiên tiêu trừ sạch hết, đến nơi đó tất cả đều chẳng còn nữa. Phương pháp tuyệt diệu vậy. Hiển thị thế giới này của Ngài là pháp giới bình đẳng. Cho nên trên đề kinh này lấy phương pháp bình đẳng để độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng. Cùng với A Di Đà Phật không hai không khác. Mười phương thế giới chúng sanh hình sắc bất nhất, đoàn chính trang nghiêm, có người có thể khiến người sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Người của Tây Phương thế giới tướng mạo đoàn chánh trang nghiêm, là trong tất cả chư Phật sát độ chẳng sánh kịp. Vì thế nên học trò của A Di Đà Phật bất luận đi đến một thế giới nào, đây là việc rất bình thường, hằng ngày đều đi đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật, đi độ hóa chúng sanh, được sự tôn kính của đại chúng ở tất cả chư Phật sát độ. Đệ tử của A Di Đà, người ta phải dùng mắt kính trọng để nhìn. Điều này tôi từng nói qua với quý vị. Ở thế gian chúng ta có nhiều người vô cùng ngưỡng mộ Di Lặc Bồ Tát, ưa thích tương lai sanh đến tịnh độ của Di Lặc Bồ Tát, đầu xuất nội viện. Tương lai Di Lặc Bồ Tát hạ sanh thành Phật, từng người một theo Ngài xuống đây, giống như đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên theo Phật trở xuống, thể hiện độ hóa chúng sanh. Họ có cái nguyện này. Nguyện này có tốt không? Thừa tốt, vô cùng đáng được tán thán. Tuy nhiên, tôi rất hiểu rõ, muốn vãng sanh đến đâu xuất nội viện chẳng phải một việc dễ dàng. Tại vì sao? Tiêu chuẩn chọn lấy học sinh của Di Lặc Bồ Tát rất cao. Tôi nghĩ lại, nếu tôi muốn vào cái viện ấy của Ngài, điểm của tôi không đủ, chẳng có cách chi, không đi được. Lại thử xem tình độ của A Di Đà Phật, ngài chọn lấy học sinh điểm rất thấp, vô cùng thấp. Tôi nắm chắc có thể đi được. Nếu tôi tìm đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, muốn trở về lại thế giới Ta Bà, trong kinh này nói 10 vạn ức Phật quốc độ trong một sát na là về đến, đi thân cận Di Lạc Bồ Tát. Di Lạc Bồ Tát vừa trông thấy học trò của A Di Đà Phật vẫn đặc biệt hoan nghênh, lấy mắt khác biệt mà nhìn, so với học trò của ngài còn tốt hơn rất nhiều. Như những bàn toán này, chúng ta phải biết tính, phải biết toán, cho nên chúng ta cũng có thể đến được nội viện Đâu Xuất, cũng có thể thân cận Di Lạc Bồ Tát, so với học trò của ngài còn được đặc biệt chiêu đãi hơn. Chúng ta nghe Di Lạc Bồ Tát giảng kinh nhất định được ngồi ghế thượng tọa, những hàng ghế phía trước đều nhường cho chúng ta ngồi, còn học trò của ngài thì ngồi phía sau. Cho nên đây là sự thật, không thể không biết. Đây là một con đường dễ dàng nhất để thân cận Di Lạc Bồ Tát. Xin xem tiếp đoạn thứ ba. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, sở tác thiện ác, giai năng động thể, triệt thính tri thập phương khứ lai, hiện tại chi sự bất đắc thì nguyện bất thủ chánh giác. Trong đoạn này lại bao quát luôn ba nguyện túc mạng, thiên nhãn, thiên nhĩ. Quý vị nên biết đây tức là người thế tục chúng ta gọi là thần thông. Thông là thông đạt vô ngại, thần là thần kỳ mạc trắc. Cái năng lực đặc biệt này hiện nay ở đại lục gọi là kỳ dị công năng, đặc dị công năng. Cách gọi này rất có đạo lý. Năng lực này của họ siêu việt người thường. Vậy thì thần thông từ đâu mà có? Là do báo mà được, do tu mà được. Như chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh đến bên đó thì có. Đây gọi là báo đức, đây chẳng phải là tu đức. Cái báo đức này là bổ nguyện gia trì của A Di Đà Phật. Bởi vì sanh đến bên ấy, nếu chẳng có năng lực này thì A Di Đà Phật đã không thành Phật rồi. Vừa sanh đến bên ấy thì năng lực này tất cả đều có, A Di Đà Phật mới thành Phật. Năng lực thần thông đó lớn cỡ nào, vượt hơn A La Hán, túc mạng và tha tâm của A La Hán. Năng lực này chỉ biết được có 500 đời. 500 đời về trước thì họ chẳng biết. Và 500 đời về sau họ cũng chẳng hiểu được. Họ có phạm vi chẳng lớn lắm. Vậy còn như thiên nhãn của Bồ Tát, tùy vào địa vị của Bồ Tát, Bồ Tát địa vị càng cao, năng lực của thiên nhãn càng rộng, có thể nhìn thấy một cái đại thiên thế giới, 100 cái đại thiên thế giới, 1000 cái đại thiên thế giới. Chỉ có thiên nhãn của Như Lai mới có thể tận hư không biến pháp giới, sở hữu tất cả chư Phật sắc độ, chẳng nơi nào chẳng thấy. Vậy thì những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, năng lực này của họ, năng lực thần thông này, anh thử xem trong kinh văn này nói là cùng với A Di Đà Phật như nhau. Cái ưu tiên này đã chiếm khá lớn, trong khi tu các pháp môn khác phải tu đến Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát cùng với năng lực của Phật rất là kề cận, phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta chỉ mới niệm Phật vài năm, khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì năng lực cùng với Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa Bồ Tát như nhau. Cho nên những vị Bồ Tát đó nhìn thấy chúng ta, thực tế nhìn thấy thì lắc đầu chẳng tin được, nhưng cũng là sự thật, cho nên hiểu rõ rồi không thể không bội phục, reo lên: ôi chào quý vị, thật quá may mắn, thật quá phi thường, chỉ tu vài ngày thì được rồi, còn tôi đã tu ba đại A Tăng kỳ kiếp, tu đến khổ như thế đó mới có được, sao anh chỉ trong chốc lát là có được, vả lại những thứ được đó lại càng thù thắng hơn tôi, còn vượt hơn tôi, sao có thể chẳng bội phục chứ. Cái này tức là lời tục ngữ chúng ta nói gặp vận hên, gặp vận xui. Bồ Tát không hên, chúng ta rất hên. Trong phút chốc thì gặp được pháp môn này thì là thành công. Cho nên đoạn nguyện văn này chúng ta phải để tâm quan sát kỹ lưỡng. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, đây là pháp bình đẳng, chẳng có lựa chọn hòa tạng thế giới để sanh. Đó đương nhiên là Bồ Tát rồi, địa vị đó cao. Còn chúng ta là phàm phu, làm sao có thể so sánh được. Tất cả chúng sanh đương nhiên tức là thập pháp giới, nói một cách khác, toàn bộ đều bao quát trong đó. Tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng, chẳng giống như A-la-hán mới biết 500 đời túc mạng, vô lượng kiếp thời túc mạng. Cho nên vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm vãng sanh cũng là như vậy, bởi vì trong nguyện văn của Ngài chẳng có nói hạ phẩm trừ ra, Ngài không có nói, cũng chẳng có nói thượng thượng phẩm sanh có năng lực thần thông, chẳng có nói cái này. Vì nói một cách khác, hạ phẩm vãng sanh cũng là năng lực này. Đây mới là pháp bình đẳng. Cho nên đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tiền kiếp, trước tiền kiếp, hiện nay có rất nhiều người muốn biết tiền kiếp. Đi tìm nhiều người thông linh, lại còn có số người đi tìm cái gọi là thuật thôi miên, muốn biết đời trước. Nhiều lắm cũng chỉ biết một đời, hai đời, ba đời thì không còn biết nữa. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, anh cả thảy đều biết hết, hà tất phải đi tìm những thứ phiền phức này. Hiện nay trong xã hội này chuyện lường gạt rất nhiều. Những người thông linh này cho anh biết một đời trước chưa hẳn là thật, có thể mắc mù bị lừa, tự mình vẫn chẳng hay biết. Đến được Tây Phương thế giới tự mình đều hay biết cả. Đời đời kiếp kiếp, việc thiện anh làm, việc ác anh làm đó, toàn bộ đều biết, tự mình đều hiểu được. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, luân hồi tại đâu, từng ở tại thế giới nào, cũng thấy đều biết cả. Cho nên vô lượng kiếp đến nay, bà con quyến thuộc của chính mình thì anh thấy đều nhớ hết cả, đều rõ hết. Một khi đến Tây Phương thế giới thì có năng lực này, động thị, giai năng động thị, đây là thiên nhãn, cùng với Phật như nhau. Ở chỗ này chẳng có nói giới hạn. Thập phương sát độ, vô lượng vô biên thế giới, anh đều xem được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta hiện nay rất đáng thương, phía dưới lầu 4 nghe nói còn có rất nhiều người đang ở đó nghe kinh, chúng ta chẳng thấy. Nếu như cực lạc thế giới thì là trong suốt toàn bộ đều thấy cả. Bên kia địa cầu là nước Mỹ cũng nhìn thấy rất rõ ràng những người đó đang làm gì. Càng xa hơn nữa, thà phương thế giới, tất cả chư Phật sắc độ đều ở trước mắt, họ có được năng lực này. Cho nên có khi trong lòng chúng ta bị tình cảm buộc ràng, đến với người thân của mình, người mà mình ưa thích, đều niệm niệm chẳng quên, hy vọng giúp đỡ họ. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này, nhưng chẳng có năng lực. Cho nên anh phải biết, đến được Tây Phương cực lạc thế giới thì có năng lực này. Thân thích quyến thuộc của chúng ta, bất luận họ sanh vào một đạo nào, anh trông thấy họ, họ nói chuyện anh nghe được, tình trạng của họ anh thấy rõ ràng minh bạch. Thời thời khắc khắc anh có thể thị hiền đi giúp đỡ họ. Đó thật đã có trí tuệ, có năng lực rồi. Tâm nguyện của chúng ta mới gọi là chân thật. Vãng sanh, tâm nguyện của chúng ta mới là chân thật. Không vãng sanh thì tâm nguyện của chúng ta đều sẽ chẳng đạt mục đích. Anh chẳng có năng lực. Triệt thính là thiên nhĩ. Thập phương thế giới, tất cả chúng sanh, họ nói những tiếng gì, anh cũng nghe được rất rõ ràng. Dù có nói khe khẽ cũng nghe được rất rõ. Thần thông quảng đại, Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết sánh với họ kém hơn quá xa. Tôn Ngộ Không mới chỉ có 72 phép, một cái cân đẩu nhào lộn là 10 vạn dặm, chẳng biết phải lộn bao nhiêu cân đẩu mới lên đến được. Còn đây thì chỉ cần lộn một niệm là đến ngay. Cho nên Tôn Ngộ Không nếu cùng họ so sánh, cách nhau một trời một vực, thua kém quá xa, năng lực đó quá nhỏ, chẳng đáng nói đến. Bên trong này có năng lực thần thông như thế, đây đối với sự tu hành giúp đỡ vô cùng vô cùng lớn lao. Chúng ta biết người thế gian vì sao có tham sân phiền não, tại sao có thể khởi hoặc tạo nghiệp. Thật tại mà nói, tức là mê nơi chân tướng sự thật của nhân quả mới có thể khởi dậy những thứ mê hoặc này, mới có thể tạo nghiệp. Nếu như đối với chân tướng sự thật này đều có thể thông đạt hiểu rõ, họ làm sao có thể khởi phiền não, làm sao có thể mê hoặc, làm sao có thể tạo nghiệp. Cho nên Tây Phương cực lạc thế giới, vì A Di Đà Phật này với những thiết kế của giáo học thật tại đã khởi dậy tác dụng rất lớn. Tập khí phiền não từ vô thủy kiếp của chúng ta khi đến nơi đó thì toàn bộ đều hóa giải hết. Tại sao vậy? Sự việc của quá khứ, hiện tại và vị lai đều biết cả, đều thấy được cả, đều nghe được cả, đều hiểu được cả. Điều này so với chư Phật Như Lai khác giảng kinh nói pháp đơn giản hơn quá nhiều. Phương pháp đích thật là cao minh. Tri thập phương không gian, quá khứ, vị lai, hiện tại, đây là tam thế. Thập phương tam thế, việc gì anh đều biết cả, anh đều rõ cả, anh đều thấu hiểu cả. bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Về A Di Đà Phật thành Phật rồi thì cái nguyện này cũng thấy đều thực hiện. Cho nên hiện nay thế gian có một số người nói họ có thần thông, có công năng đặc dị gì đó, thì anh có thể nói với họ rằng đây chẳng có chi là phi thường, qua vài năm nữa anh xem tôi đây, anh làm sao sánh kịp. Đúng là quả thật như vậy. Chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này, cho nên hãy đàng hoàng niệm Phật vài năm để vãng sanh thì tất cả thấy đều được hết. Vì thì cùng với thần thông đức năng trên quả địa của Như Lai, chẳng phải Bồ Tát có thể so sánh nổi. Tiểu thông của họ ăn thua gì đâu. Những năng lực có được của những người ở cực lạc thế giới, chúng ta gọi là thần thông đức năng, năng lực chỗ có được, tuyệt đối chẳng phải trong kinh Đại Thừa chỗ nói những thứ dùng thiền định cùng các phương pháp khác tu được đó. Cùng với cái của họ khác nhau, khi nãy đã nói đây là báo đức, là sự tu học trong ngàn ức năm của A Di Đà Phật. Sự viên mãn thành tựu của năm kiếp là bằng đức năng như vậy. Gia trì cho chúng ta cái lý bên trong vô cùng thâm sâu, kỳ diệu của sự tướng hiện được không gì bằng. Đạo lý vô cùng thâm sâu, chẳng phải chẳng có lý luận y cứ. Chẳng có lý luận y cứ, chúng ta xem đến quả thật chỉ là chuyện thần thoại mà thôi. Cho nên pháp môn này là nan tiến chi pháp, đạo lý quá sâu. Ngay cả đến đẳng giác Bồ Tát, nếu chẳng được sự gia trì của Như Lai, họ cũng chẳng rõ. Cho nên có thể tin được chẳng phải dễ dàng. Kinh phía sau nói đến, người có thể tin là trong vô lượng kiếp, trong đời quá khứ, cái thiện căn phước đức chỗ huân tập được, anh ngày nay đã thành tựu rồi. Nếu chẳng phải túc căn thành tựu của vô lượng kiếp, cho dù ngày nay anh có gặp được cũng sẽ đem nó coi như tiểu thuyết để nhìn. Coi như truyền kỳ để xem, anh sẽ chẳng tin. Cho nên pháp môn này người thông thường chẳng thể tin được. Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là việc rất bình thường. Nếu họ vừa mới nghe thì liền tin, liền tiếp thọ, đây là việc rất không bình thường. Đây đều là sự thật. Cho nên cái năng lực thông này của họ siêu việt hơn tất cả Bồ Tát thinh văn duyên giác, đó là càng chẳng cần nói nữa. Xin lại xem tiếp đoạn thứ tư. Ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, phải xem từ cú trong nguyên văn này, sở hữu chúng sanh là bình đẳng, chẳng có lựa chọn. Chín pháp giới hữu tình chúng sanh này nhất luật bình đẳng, sanh ngã quốc giả giai đắc tha tâm trí thông. Tha tâm thông, tha tâm thông gì đây? Tha là người khác, trong tâm của người khác khởi tâm động niệm, họ đều biết. Cho nên quý vị đồng tu, quý vị phải để ý, phải cẩn thận, đừng tưởng rằng cái niệm khởi động trong tâm anh chẳng có người hay biết. Người ở Tây Phương cực lạc thế giới ai nấy đều biết cả. Nhất ngữ chức động của anh họ thấy đã thấy được cả. Anh nói chuyện khe khẽ với người khác, họ nghe được khởi tâm động niệm, họ cũng biết được. Đừng tưởng chẳng có người biết. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quá nhiều quá nhiều, đếm không hết, tất cả thể đều biết cả. Đây đều là sự thật. Cho nên muốn làm một học sinh của A Di Đà Phật, là một đệ tử Phật, tương lai cùng họ là bạn học, thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta, thì anh phải biết họ đều trông thấy cả, họ đều nghe thấy cả, họ đều hiểu biết cả, không một thứ gì lừa được họ. Chúng ta có đáng mặt tham dự pháp môn của họ chăng? A Di Đà Phật cho dù có từ bi muốn tiếp dẫn chúng ta, nhưng nhóm bạn học kia không tiếp nhận chúng ta thì A Di Đà Phật sẽ chẳng đến tiếp dẫn. Những điều này phải nên nghĩ đến, là đức năng tương lai của chính chúng ta, cũng là những bạn đồng tu ấy, họ hiện nay đều đầy đủ cả. Cho nên người niệm Phật tâm địa phải thanh tịnh, phải chánh đại quang minh, chẳng làm những việc trái với lương tâm. Kẻ khác có lỗi với ta thì được, nhưng ta chẳng thể có lỗi với người. Kẻ khác gạt ta thì được, nhưng ta chẳng gạt người. Vì sao vậy? Họ làm đó là nghiệp luân hồi, còn ta ngày nay tạo tác là phải sanh về Tây Phương. Tất cả những gì của ta phải lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn của Tây Phương thế giới tức là 48 nguyện, tức là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đó, ta đều phải làm được. Như vậy mới có thể sanh về Tây Phương, như vậy mới có thể tăng cao phẩm vị. Nhược bất tất tri, ức na do tha, bá thiền Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả. Phần nguyện văn này rõ ràng biết mấy, minh bạch biết mấy. Ức na do tha tức là vô lượng vô biên chư Phật sát độ, trong đó tất cả chúng sanh trong tâm tưởng những gì, niệm những gì, thấy đều biết cả. Cho nên năng lực này đích thật đã vượt hơn Thanh Văn, Duyên Giác, Huyền Giáo Bồ Tát, cho đến trên Hội Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thần Đại Sĩ. Tuyệt đại đa số đều chẳng thể cùng Ngài so sánh được. Cho nên năng lực này quả là Bát Địa Bồ Tát trở lên, Thất Địa trở xuống đều không thể so sánh với Ngài được. Cho nên thần thông trí tuệ của Ngài, cái đạo lực siêu thắng này, cả quả thật đã đạt đến chỗ cùng cực. Cũng vì sự thực này, tất cả chư Phật không thể không tán thán A Di Đà Phật, không thể không bội phục A Di Đà Phật, cũng không thể không đem học trò của mình, tất cả thảy đều giới thiệu cho A Di Đà Phật. Cho nên hiện nay chư Phật độ chúng sanh tiện lợi hơn. Dùng phương pháp gì là đều khuyên họ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được phổ độ, đều đem họ đưa về Tây Phương Cực Lạc thế giới giao cho A Di Đà Phật thì là đúng. Cho nên hiện nay tất cả chư Phật Như Lai như là đều ở mười phương thế giới giúp A Di Đà Phật để chiêu học sinh. Những người không vâng lời thì cùng họ nói cái gọi là nhị thừa tam thừa, nói những thứ Phật pháp này, còn vâng lời thì đều đưa về cực lạc thế giới là lập tức thành Phật. Sự thật chân tướng này chúng ta cũng ở tại chỗ này mới hiểu rõ, mới nhìn ra được. Những vị Bồ Tát này, những người ở Tây Phương cực lạc thế giới có năng lực như vậy, cũng tức là bảo trì kỷ trì bỉ, họ có túc mạng thông là tự tri, vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tự mình biết rõ, tự mình hiểu rõ. Tự tri là biết, biết một cái khác là tri bỉ. Tri kỷ tri bỉ, giáo hóa chúng sanh mới khế cơ, chúng sanh mới dễ được độ. Cho nên họ mỗi ngày đến mười phương chư Phật sát độ, cúng Phật, nghe Pháp, còn tùy duyên thì độ chúng sanh. Họ có năng lực như vậy. Vì chúng ta phải hỏi, chúng ta nếu sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, bao lâu mới có được năng lực này? Chỗ này chẳng có nói sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới phải một kiếp, hai kiếp mới có được năng lực này. Chẳng có nói, vị thì vừa đến là liền có năng lực này. Vậy là nói đúng, nhất định là ý nghĩa này. Vừa đến là có, vừa thấy A Di Đà Phật thì năng lực này khôi phục ngay. Thật tại mà nói, đây vẫn chẳng phải khôi phục là Phật lực gia trì. Mãi cho đến khi chúng ta tự mình ở Tây Phương cực lạc thế giới tu hành, ở Tây Phương thế giới tu hành, mức tiến bộ vô cùng nhanh chóng, quyết định không thối chuyển. Bởi vì chẳng phải chỉ kiếp tiếp nhận một mình A Di Đà Phật giáo hóa, anh mỗi ngày đi tham phỏng mười phương tất cả chư Phật. Anh nghĩ thử xem, anh mỗi ngày nghe bao nhiêu Phật pháp, bao nhiêu vị Phật cùng anh nói pháp, cho nên sự tiến bộ đó đương nhiên nhanh chóng rồi. Cho đến khi mình thật sự đạt đến chỗ này, chính mình thật sự chứng được thập địa rồi, A Di Đà Phật vẫn gia trì anh, khiến cho đạo lực, trí tuệ, thần thông của anh so với nơi khác đồng đẳng cấp thập địa Bồ Tát còn hiền vẻ cao minh hơn. Đây là Tây Phương thế giới thù thắng không chỉ sánh bằng, làm sao có thể không đi? Xưa kia thầy Lý có nói, nếu người chẳng chịu vãng sanh thì người này chẳng phải ngu si thì là cuồng vọng. Nói một cách khác, không bình thường. Người bình thường có một người nào chẳng tin, chẳng muốn vãng sanh ư?
Thôi được, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.